Hôm nay chúng ta học trong Roma, đoạn 15, từ câu 1 cho đến câu 3, với tựa đề là Đôi vai rộng. Corinto thứ nhất, đoạn 13, là một đoạn kinh thánh rất là tuyệt vời. Đoạn kinh thánh này thường đọc trong các dịp đám cưới hay là khích lệ với nhau trong vấn đề tình yêu thương. Nhà thần học Sinclair Ferguson, khi ông học và nghiên cứu về Corinto thứ nhất đoạn 13 này, tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương chẳng hề ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ. Thì ông viết ra những dòng chữ như thế này. Tình yêu thương không như một kiện hàng từ trên trời rơi xuống và chờ để chúng ta mở ra. Không. Nó là một việc cần phải tích cực, kiên nhẫn, thực hành với những người khác và hoàn cảnh mà Đức Chúa Trời đã định. Cần phải có một cái nhìn xa và nhận biết rằng không điều gì có thể xảy ra được nếu không có ý chí của Đức Chúa Cha trên trời. Và tình yêu thương, hành động và phản ứng mà không bị kích thích bởi vì cuộc sống vốn không công bằng. Không đổ lỗi cho người khác về những gì chúng ta đang trải qua và không lập kế hoạch làm thế nào chúng ta phải được cho công bằng với người khác. Điều này là cột xương sống trong ba câu đầu của Roma đoạn 15. Những người mạnh phải gánh vác những người khiếm khuyết, chứ không phải chỉ biết làm vừa lòng chính mình mà thôi. Trên một mặt, điều này trái ngược với những gì chúng ta nhìn thấy khắp mọi nơi trong thế gian. Khi người ta lạm dụng quyền thế, lạm dụng địa vị, lạm dụng sức mạnh để đè bẹp kẻ yếu. Con người làm nhiều điều để thỏa dục vọng của họ, hay là họ chỉ biết làm vừa lòng chính mình. Và trên mặt khác, thì người mạnh phải đề cao, phải cảnh giác, phải có đôi vai rộng với mục đích tốt đẹp. Mục sư Griffith Thomas nói rằng, người tin Chúa phải mang gánh nặng cho nhau, cần nhẫn nại trong sự phục vụ và nỗ lực nâng đỡ những yếu đuối của anh em của chúng ta bằng cách yêu thương và mềm mại. Vậy thì, làm thế nào để chúng ta có thể đạt được điều này? Làm thế nào để chúng ta đi trong sự yêu thương một cách trọn vẹn và chân thật? Chúng ta thấy có ba điều trong phần này. Nó là những điều lớn để giúp đỡ chúng ta. Và chúng ta sẽ đi ngược lại, tức là chúng ta đi từ câu 3, câu 2 và câu 1. Điều trước tiên và điều lớn nhất của người mạnh là người ở trong Chúa Giêsu Christ. Như trong câu 3, đôi vai rộng của chúng ta bắt đầu với đôi vai rộng của Chúa. Những người mạnh, họ được mạnh bởi vì Chúa Giêsu đã gánh vác cho họ. Thật là một gánh tuyệt vời mà Chúa Giêsu gánh cho chúng ta. Chúa Giêsu gánh như thế nào? Ngài đã xuống thế gian này và Ngài đã mang thân thể của một người. Ngài được sinh ra bởi một người nữ đồng trinh và Ngài đã mang tội lỗi thay cho con người, là điều mà chúng ta đáng phải chịu hình phạt đời đời nơi địa ngục. chúng ta cần nhìn thấy mang một cái nặng khổng lồ mà chúng ta không thể hình dung được. Và đó là thập tự giá. Thập tự giá không phải chỉ sức nặng từ cây gỗ, nhưng là một cơn giận khủng khiếp của Đức Trời mà Chúa Giêsu đã mang thế cho chúng ta. Chúa Giêsu đã mang vì tội lỗi của quý vị và của tôi. Nhưng bây giờ chúng ta thấy Ngài đã đứng lên từ sức nặng to lớn đó. Ngài giải cứu chúng ta khỏi quyền lực của tội lỗi. Và Ngài đem chúng ta đi đâu? Ngài không đem chúng ta lên một đỉnh núi cao của thế gian này, nhưng Ngài đem chúng ta lên chốn cao của thiên đàng. Và Ngài đem một số đông người không thể đếm được vào đó. Ngài không chỉ cứu con người ra khỏi tội lỗi, nhưng Ngài cũng làm cho con người trở nên mới. Một con người công chính, xứng hợp cho vinh hiển đời đời. Và do đó, vì đôi vai rộng lớn của Chúa Giêsu, chúng ta cần mở rộng đôi vai của chúng ta. Chúa Giêsu đã hạ mình xuống tận cùng để cứu vớt chúng ta là những người có tội, những người xấu xa, những người yếu đuối nhất. Vậy, chúng ta có sẵn sàng hạ mình xuống để nâng đỡ anh em của chúng ta lên không? Có phải chúng ta quá lớn, quá cao ở trên mà không thể giúp cho những người có nhu cầu xung quanh được? Những người đang giằng co vật lộn với niềm tin của họ, với suy nghĩ của họ, hay với con đường của họ đang đi. Nhà thần học Scott nói rằng, người tin Chúa mạnh mẽ là người đã được đổi mới theo hình ảnh của Chúa Giêsu nhiều nhất, và là người sẵn sàng từ bỏ những thuận tiện, những dễ dàng của chính họ, và họ sẵn sàng chịu đựng điều sỉ nhục và đau khổ của anh em mình nhất. Và mục sư Plummer nói thêm rằng, ai là người không được biến đổi giống như Chúa Giêsu, thì người đó không phải là người của Chúa Giêsu. Nhưng chúng ta đưa ra câu hỏi, ai là người đã thật sự có thể giống như Chúa Giêsu? Giăng viết trong Giăng nhất đoạn 1 câu 6. Nhưng nếu chúng ta bước đi trong ánh sáng, cũng như chính Ngài đã ở trong ánh sáng, thì chúng ta được tương giao với nhau, và huyết của Chúa Giêsu con Ngài tẩy sạch mọi tội lỗi của chúng ta. Và chúng ta yêu thương anh chị em của chúng ta cùng trong niềm tin, cũng như chính Chúa Giêsu yêu thương chúng ta vậy. Vì vậy, điều chính trong việc gánh vác anh chị em yếu cùng trong thân thể của Chúa của chúng ta là chúng ta cần quan tâm cho họ như Chúa đã quan tâm cho họ. Chúng ta sang điểm thứ hai, cũng ở trong câu 2. Mỗi người trong chúng ta nên làm vừa lòng những người lân cận mình để giúp ích và xây dựng họ. Điều chúng ta cần làm với anh chị em của chúng ta trong hội thánh là xây dựng, chứ không phải chia rẽ hay là làm cho họ sập xuống. Chúng ta thấy hội thánh được ví sánh như là một đàn chiên, một thân thể, một gia đình, một cô dâu, một nước và một đền thờ. Chúng ta cũng là một cái nhà, một tòa nhà, và Chúa Giêsu là người thợ khéo xây dựng. Chúa Giêsu nói trong Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 18 rằng, ta sẽ xây dựng hội thánh ta trên đá này. Và nếu một tòa nhà chỉ xây bằng rơm rạ, thì mưa sa, nước chảy, thì sẽ bị sập xuống. Sứ đồ Phaolô thích khích lệ người tin Chúa về việc xây dựng lẫn nhau. Và trong những thư tín của ông, nhiều lần ông nói về vấn đề xây dựng. Trong Thessalonica thứ nhất đoạn 5 câu 11, ông nói, Vậy, anh em hãy khích lệ nhau và xây dựng nhau như anh em vẫn làm. Trong Ephesio đoạn 4 câu 29, Phaolô nói, chớ có một lời độc ác nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói, hãy nói những lời tốt đẹp, có tính xây dựng, để đem ơn phước đến cho người nghe. Corinto thứ nhất đoạn 8 câu 1, ông nói, hãy hiểu biết, sự hiểu biết sinh kiêu căng, còn tình yêu thương thì xây dựng. Corinto thứ 10 đoạn 23, ông nói, mọi sự đều được phép làm, nhưng không phải mọi sự đều xây dựng. Hội thánh phải được xây dựng trên lời của Đức Chúa Trời, bởi phúc âm tin lành của Đức Chúa Trời trong Đức Thánh Linh, trong tình yêu thương, bởi đức tin và bởi thánh sạch. Và do đó, thay vì dùng những viên gạch để chọi nhau, để ném nhau, người này ném người kia, thì hội thánh là nơi dùng những viên gạch và Chúa xây dựng chúng ta lẫn nhau, và đặc biệt là những người mạnh nâng đỡ những người yếu. Chúng ta suy nghĩ, chuyện gì xảy ra nếu chúng ta không làm vừa lòng người lân cận, hay là anh chị em của chúng ta cùng trong hội thánh? Điều gì sẽ xảy ra cho họ? Điều gì sẽ xảy ra cho chúng ta? Điều gì sẽ ảnh hưởng đến Chúa? Đó là lý do mà chúng ta là những người tin Chúa cần lẫn nhau. Làm sao chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau được nếu chúng ta không liên hệ, không có sự tương giao giữa những người cùng niềm tin? Người tin Chúa yêu thương, xây dựng lẫn nhau, cũng đóng góp một vai trò quan trọng trong việc làm chứng về Chúa cho người thế gian nữa, cho những người chưa biết Chúa. Bởi vì khi người không tin Chúa thấy người tin Chúa yêu thương và thể hiện trong hội thánh, thì họ thấy có một Đức Chúa Trời đang hiện diện giữa trong hội thánh của Ngài. Bây giờ chúng ta trả lời cho câu hỏi, điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta không làm vừa lòng người khác qua việc xây dựng họ? Điều gì sẽ xảy ra với họ? Điều gì sẽ xảy ra cho chúng ta? Điều gì sẽ xảy ra cho người, cho thân thể của Chúa? Tất cả chúng ta sẽ làm hài lòng một người nào đó, và dễ để chúng ta rơi vào tình trạng là tự hài lòng chính mình. Và chắc chắn chúng ta không cần phải học cách yêu bản thân mình, phải không quý vị? Chúng ta thấy điều gì sẽ xảy ra cho người yêu mến, những người mạnh và không phục vụ họ? Họ sẽ tiếp tục ở trong tình trạng yếu, và sẽ yếu hơn nữa, và họ sẽ bị bỏ rơi nếu những người mạnh không yêu mến, nâng đỡ những người yếu. Điều gì sẽ xảy ra cho những người mạnh? Người mạnh sẽ trở thành những người yếu. Quý vị nghĩ điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta không dùng các bắp thịt của mình? Chắc chắn rằng chúng ta dần dần sẽ bị yếu đi, phải không? Và điều gì sẽ xảy ra cho thân thể của Chúa? Chúng ta đừng quên rằng, khi chúng ta yêu thương lẫn nhau, tức là chúng ta yêu mến Chúa. Và cũng tương tự, khi chúng ta yêu mến anh chị em cùng niềm tin, thì chúng ta yêu mến chính mình. Chúng ta hãy dùng sức mạnh mà Chúa ban cho. Chúa ban cho chúng ta không phải là chỉ để dùng riêng cho chính mình, nhưng mà cho toàn thân thể của hội thánh. Điều này đưa chúng ta đến điểm cuối cùng, đó là đôi vai rộng cho những anh chị em khác, như trong câu 1. Mệnh lệnh của Chúa cho chúng ta rằng phải gánh vác những khiếm khuyết của người yếu. Phaolô nói điều này trong công vụ đoạn 20 câu 35. Tôi đã từng chỉ dạy cho anh em trong mọi việc rằng chúng ta cần cù làm việc như thế để giúp đỡ những người đau yếu. Và nhớ lại lời chính Chúa là Chúa Giêsu đã phán: ban cho có phước hơn nhận lãnh. Chúng ta sẽ học về những phần này nhiều hơn trong những tuần đến. Và hôm nay, trước khi kết thúc tại đây, tôi muốn để lại cho Hội Thánh lời của mục sư Charles Spurgeon, một mục sư nổi tiếng tại Anh Quốc vào những năm 1800. Và ông nói rằng: lạy Chúa, nếu Chúa đã làm cho chúng con trở nên những người mạnh mẽ, xin cho chúng con học cách giúp đỡ những kẻ yếu đuối. Cho chúng con mang gánh nặng với nhau lâu dài trong những lợi ích của tất cả chúng con tìm kiếm. Xin cho chúng con cùng một trái tim và một suy nghĩ để chúng con tìm kiếm sự vinh hiển của danh Ngài trong một đội ngũ thiêng liêng kết hợp. Xin tất cả các mục tiêu và hy vọng của chúng con đều giống nhau và đi trong ý chí của Chúa. Amen.